Tâm tình cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả nói gì với tôi? Trong lúc ngồi xe lửa đi làm và đọc kinh sáng, tôi có một chút suy tư về tâm tình của Thánh Gioan Tẩy Giả nhân ngày lễ nhớ Ngài bị chặt đầu hôm nay. Có lẽ điều lớn lao nhất của một tiên tri là hoàn tất nhiệm vụ được Thiên Chúa giao phó. Tôi tự hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả đã có những suy tư gì trong những giây phút cuối đời trong bóng tối của nhà tù. Tôi tưởng tượng nếu mình là thánh nhân thì mình sẽ nói với Chúa những gì trong những ngày ngồi trong ngục thất tối tăm. Có lẽ Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ thủ thỉ tâm sự với Chúa những tâm tình dưới đây, xin được chia sẻ với mọi người. Lạy Chúa, Chúa đã thăm dò con và Ngài đã biết con. Cảm ơn Chúa vì những ân sủng của Ngài. Chúa đã không chỉ chọn con là sứ giả của Đấng Cứu Thế Messiah, mà Ngài còn cho con được diễm phúc làm họ hàng bà con thân thiết với Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngay lúc này đây, con đang lo lắng vì mối đe dọa của cái chết đang treo lơ lửng trên cổ con. Nhưng Chúa ơi, con vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Chúa ơi, mẹ của con, bà Elizabeth đã kể lại cho con nghe rằng con đã nhảy mừng trong bụng bà khi cô Maria đến thăm hai mẹ con. Mẹ con quả quyết là Chúa Thánh Thần đã làm cho bà và con vui mừng vì được diễm phúc đứng trước mặt Chúa Giêsu con của Ngài. Tạ ơn Chúa đã cho hai mẹ con nhận ra Đấng Cứu Thế. Mặc dù con và mẹ không trực tiếp được thấy Người, xin Chúa hãy cho con luôn giữ mãi những ký ức tươi đẹp hạnh phúc ấy, đặc biệt là trong những giây phút thử thách khi con đang sống những ngày cuối cùng của đời con. Chúa ơi, Ngài có biết là con đã rất ngạc nhiên và bàng hoàng thế nào không khi thấy Chúa Giêsu đến bên dòng sông Giô-đan để chịu phép rửa tội do con cử hành. Con đã không thể nào hiểu được tại sao một Đấng Cứu Thế vô tội lại cần đến một phép rửa để ăn năn và tẩy sạch tội. Đây quả là một điều vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Nhưng rồi con thấy dấu chỉ chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và nghe tiếng nói của Chúa Cha từ trời. Và rồi con đã bắt đầu hiểu ra rằng Giêsu không chỉ là Đấng Cứu Thế Messiah, mà còn là con chiên Thiên Chúa, là lễ vật toàn thiêu của Thiên Chúa, là Đấng sẽ chịu chết làm lễ tế để cất đi mọi tội lỗi của nhân loại và nối lại mối tình cha và con mà ông Adam và bà Eva đã đánh mất ngày nào. Một lần nữa, con lại được tràn đầy niềm vui sướng khi Chúa Thánh Thần cho con thấy được kế hoạch kỳ diệu và tràn đầy yêu thương của Thiên Chúa trong việc cứu rỗi nhân loại. Giờ phút này đây, Chúa ơi, con ngồi trong tù chờ chết và con tự hỏi lòng mình rằng những việc gì sẽ xảy đến với tôi. Chúa ơi, một lần nữa xin Ngài gửi Chúa Thánh Thần đến với con để giúp con thêm lòng can đảm và tin tưởng. Can đảm để dám đối diện với tương lai của con, và tin tưởng rằng Chúa luôn luôn đồng hành với con trong từng giây phút của đời con. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, xin Chúa giúp con trung thành với ơn gọi của con và với Ngài đến cùng. Đó là tâm tình mà Thánh Gioan Tẩy Giả có thể đã tâm sự với Chúa trong giây phút cuối đời của Ngài, trong những ngày Ngài bị bắt ở tù. Cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng mình cũng được Thiên Chúa chọn lựa làm con của Ngài và làm anh em họ hàng với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội. Thiết tưởng rằng là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người chúng mình cũng có thể đã và sẽ có những tâm tình gần giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, nhất là trong những lúc sóng gió của đời sống đạo và đời, trên con đường lữ thứ trần gian, chờ ngày về quê trời, trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi cá nhân phải giằng co, phải lựa chọn để chu toàn bổn phận của một người Kitô hữu, của một người chồng, người vợ, người cha, mẹ, con cái, vân vân. Đôi khi cái tôi, cái gia trưởng, cái quyền làm bố mẹ phải nhỏ đi để gia đình được lớn lên, được bình an và hạnh phúc. Có những lúc phải làm sao để một linh mục, một tu sĩ có thể chống trả lại với những cám dỗ ham muốn rất ư là bình thường của một con người. Và chắc hẳn cũng có những lúc phải lựa chọn sao để thăng bằng bổn phận giữa công việc làm gia đình và giáo xứ của một người phó tế vĩnh viễn, một Kitô hữu bình thường như bao Kitô hữu khác, nhưng lại được Chúa trao thêm một ơn gọi phụ nữa là phục vụ. Ngoài ơn gọi chính là gia đình, đây có lẽ là một thách đố khá khó khăn mà chính bản thân tôi đang phải đương đầu mỗi ngày. Những lúc như thế, mỗi người chúng mình sẽ rất cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để thêm đức tin, đức mến và lòng can đảm để chu toàn bổn phận và là Kitô hữu trung thành đến cùng. Lạy Chúa Thánh Thần, trong những lúc bình yên lẫn sóng gió của cuộc sống và trong lúc cố gắng chu toàn ơn gọi của mỗi người, xin Ngài ban ơn và truyền cảm hứng cho từng người chúng con như Ngài đã làm cho Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngõ hầu mỗi người chúng con có thể nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện trong đời sống và giúp chúng con thêm tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành riêng cho từng người chúng con. Amen. Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, 29 tháng 8 2017, viết theo cảm hứng The Passion of John the Baptist từ The Word Among Us.